Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với các nội dung sau.
Những bất cập trong xem xét kháng nghị và giải quyết các vụ án theo trình tự giám đốc thẩm và những giải pháp khắc phục.
Những ý kiến trái chiều về quy định diện tích thuê nhà 15m² mới được đăng ký thường trú.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, khi bản án được các cấp tòa tuyên còn bộc lộ dấu hiệu vi phạm, oan sai, sự trông chờ vào việc phân xử ở phiên tòa giám đốc thẩm được coi là cơ hội cuối cùng đối với nhiều người. Nhưng thực trạng giải quyết đơn khiếu nại kêu oan, xin xem xét giám đốc thẩm hiện nay với nhiều thủ tục nhiều khê kéo dài đã trở thành nỗi ám ảnh trong hành trình đi tìm công lý của người dân. Phản ánh của sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những bất cập của thực trạng giải quyết đơn khiếu nại.
Đến giờ, luật sư Vũ Ngọc Huyền, đoàn luật sư Nghệ An vẫn không thể quên một vụ án mà bà đã dày công theo đuổi suốt nhiều năm, nhưng vẫn chưa có hồi kết. Đó là việc cách đây hơn 5 năm, bà tham gia bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự khá đơn giản. Nhưng do hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã có những vi phạm pháp luật về tố tụng nghiêm trọng, nên bà và bị cáo đã làm đơn đề nghị giám đốc thẩm. Sau hơn 3 năm khiếu nại, Viện Kiểm sát đã ban hành kháng nghị nhưng chưa hề nhận được thông tin xét xử giám đốc thẩm, mặc dù luật quy định trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Ủy ban thẩm phán hoặc Hội đồng thẩm phán phải mở phiên tòa giám đốc thẩm.
Khiếu nại nhiều năm trời mới có được cái kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và nhưng mà kháng nghị rồi thì tôi vẫn nhận được cái thông tin gì về phiên tòa giám đốc thẩm, không biết là có cái lý do gì không. Và trong khi đó thì luật tố tụng hình sự là quy định là trong thời gian 4 tháng thì tòa án phải mở phiên tòa giám đốc thẩm, nhưng mà lại không có chế tài để xử lý nào đối với tòa án cả.
Tình trạng án giám đốc thẩm bị ngâm lâu mới đưa ra xem xét là một thực trạng nhức nhối hiện nay. Theo các chuyên gia pháp lý và giới luật sư thì thực trạng này do nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân quan trọng là số lượng án giám đốc nhiều. Lực lượng nghiên cứu xem xét án giám đốc thẩm lại mỏng, hệ thống pháp luật lại chưa có những quy định cụ thể về phiên họp giám đốc thẩm, trình tự thủ tục, thời gian mở phiên tòa giám đốc thẩm. Vì thế, các cơ quan có thẩm quyền giám đốc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự có những lúng túng và có khi ở đâu đó vẫn lạm dụng vào sự thiếu chặt chẽ của luật để cố tình ngâm. Trong khi đó, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về khiếu nại tố cáo, thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo trong giai đoạn giám đốc thẩm rất chung chung. Luật sư Nguyễn Văn Bình, đoàn luật sư Nghệ An chỉ rõ.
Luật quy định kháng nghị theo cái hướng bất lợi cho bị cáo chỉ được thực hiện trong thời hạn là không quá 1 năm kể từ ngày bản án với là quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Kháng nghị theo hướng có lợi cho bị cáo thì không bị hạn chế bởi thời gian. Tuy nhiên, luật không quy định thời gian nghiên cứu hồ sơ để xem xét kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm là bao lâu. Do vậy mà đơn khiếu nại xin giám đốc thẩm thường bị tòa án và Viện Kiểm sát là ngấm vô thời hạn.
Báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao cho thấy, trong giai đoạn 2018-2022, ngành tòa án có nhiều giải pháp nhằm tăng giải quyết đơn giám đốc thẩm. Từ năm 2018 đến nay đã giải quyết được hơn 4.000 đơn, nhưng tỷ lệ giải quyết còn khiêm tốn, chủ yếu là do số đơn quá nhiều. Vì sao số đơn thư kêu oan đề nghị xem xét giám đốc thẩm ngày một tăng, mà tỷ lệ số vụ được xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm chỉ chiếm xấp xỉ 5%? Trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia pháp lý và luật sư cho rằng, dù chất lượng giải quyết án có được nâng lên, song số liệu đó chưa phản ánh đúng thực chất số vụ việc phải xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm. Ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, Tòa án Nhân dân tối cao chưa thật sự làm tròn nhiệm vụ giám đốc kiểm tra các bản án của cấp dưới. Đâu đó vẫn còn tình trạng nể nang, bảo vệ cho tòa cấp dưới nên chưa xem xét nhiều vụ việc theo trình tự giám đốc thẩm. Còn luật sư Nguyễn Thế Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lại đưa ra nhận xét. Tòa chưa thật sự xem xét kỹ lưỡng các nội dung và những vấn đề đương sự luật sư nêu ra trong đơn khiếu nại đề nghị giám đốc thẩm. Nhiều vụ việc thẩm tra viên, thẩm phán không đọc đơn thư, không nghiên cứu hồ sơ vụ án nhưng vẫn trả lời người dân không có cơ sở để giải quyết.
Những cái hồ sơ mà hầu như chúng tôi làm các cái vai trò của luật sư tham gia, chúng tôi kiến nghị rất là rõ ràng, ví dụ như căn cứ vào bản án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Đấy thì chúng tôi căn cứ và đó là chúng tôi kiến nghị và yêu cầu xem xét cái việc theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, thì chúng tôi viện dẫn ra rất nhiều các cái chứng cứ mới đấy, các cái vi phạm tố tụng, nhưng mà hầu như là không được xem xét và chỉ trả lời một cái vài dòng rất là ngắn gọn là không có căn cứ. Đây là một cái mà chúng tôi cho rằng là không thỏa mãn. Đây là một cái cách mà trả lời tôi cho rằng là không hề đọc hồ sơ mà chỉ trả lời theo cảm tính.
Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm không chỉ là một hành vi tố tụng mà còn là hoạt động giám đốc thẩm xét xử của tòa án cấp trên đối với tòa án cấp dưới, là hoạt động kiểm sát công tác xét xử của Viện Kiểm sát đối với tòa án. Vì vậy, tòa án và Viện Kiểm sát cần chú trọng nhiều hơn đến hoạt động xem xét giải quyết án theo trình tự giám đốc thẩm, cần tăng cường số lượng, đặc biệt là chất lượng đội ngũ nghiên cứu hồ sơ giám đốc thẩm. Việc trả lời đơn phải chính xác, giải thích rõ lý do, không có căn cứ kháng nghị, tránh kiểu trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm theo một mẫu đơn như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, tình hình đơn thư và giải quyết đơn thư theo thủ tục giám đốc thẩm ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ giải quyết lại chưa đạt yêu cầu. Vậy nguyên nhân từ đâu và giải pháp nào nâng cao chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm?
Trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, dù tòa án đã có nhiều cố gắng giải quyết đơn yêu cầu giám đốc thẩm, nhưng tỷ lệ giải quyết đạt thấp so với số đơn yêu cầu, bởi số đơn ngày càng nhiều. Người dân luôn có tâm lý đi kiện đến cùng, trong khi chúng ta lại chưa có giải pháp nào để hạn chế tình trạng đi kiện kéo dài dẫn đến tố tụng không có điểm dừng và có nguy cơ biến giám đốc thẩm trở thành cấp xét xử thứ ba.
Hiến pháp của chúng ta chỉ quy định là hệ thống tư pháp của chúng ta phải qua hai cấp xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm. Còn giám đốc thẩm không được xem là một cấp xét xử. Tuy nhiên trên thực tế thì cái tình trạng giám đốc thẩm của chúng ta hiện nay thì đang quá nhiều, 12 đến 14 nghìn đơn một năm và nó nguy cơ trở thành một cái cấp xét xử. Nếu như mà xử án mà không hợp với cái nguyện vọng của cái người đi kiện thì người ta sẽ kiện đến cùng, kiện đến bao giờ được thì thôi. Chúng ta chưa có cái giải pháp để hạn chế cái giám đốc thẩm trở thành một cấp xét xử.
Ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho rằng việc giải quyết đơn thư yêu cầu giám đốc thẩm đang là vấn đề nan giải của hai ngành tòa án và kiểm sát vì số lượng đơn thư ngày càng tăng, trong khi quy định pháp luật về lĩnh vực này chưa thực sự cụ thể rõ ràng. Việc phối hợp giữa hai ngành có thẩm quyền xem xét kháng nghị là tòa án và viện kiểm sát chưa tốt. Các đơn thư yêu cầu của giám đốc thẩm gửi đến viện kiểm sát với số lượng rất lớn.
Cái việc mà giải quyết đơn về giám đốc thẩm tái thẩm là một vấn đề có áp lực rất lớn cho cơ quan tư pháp, kể cả tòa, kể cả viện. Tuy nhiên là tới giờ này thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là chúng ta phải nghĩ đến cái cách lâu dài hơn, căn cơ hơn trong cái việc làm sao để mà người dân cũng nhận thức được cái điểm dừng trong cái kiến nghị của mình.
Dưới góc nhìn khác, theo luật sư Phạm Công Hùng, không loại trừ tình trạng người dân cứ kêu kiện đến cùng dù quyết định bản án của cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã chính xác. Song cũng cần thấy có những bản án của cấp sơ thẩm, phúc thẩm có nhiều sai sót, nhiều vụ án gây bão dư luận vì các lỗi rất sơ đẳng. Theo quy định của pháp luật tố tụng, trước đây tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giám đốc thẩm, nhưng nay thẩm quyền này chỉ có tòa án nhân dân cấp cao và tòa án nhân dân tối cao thực hiện. Trong khi cơ cấu tổ chức chức năng của tòa án nhân dân cấp cao cũng đang có nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến hiệu quả giải quyết đơn theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. Đó là các đơn vị chuyên môn giúp việc độc lập, không nằm ở tòa chuyên trách. Các tòa chuyên trách rất chuyên sâu nhưng không được tận dụng. Đây là một số vấn đề được xem là nguyên nhân khiến tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn thấp. Luật sư Trần Vân Anh, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang cho rằng, hạn chế của giải quyết đơn thư đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn nằm ở con người và những vấn đề tiêu cực đi kèm xuất phát từ chính phía tòa án.
Xuất phát từ chính phía tòa án. Một là về cái năng lực chuyên môn của đội ngũ xét xử. Năng lực chuyên môn nó đi với cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ xét xử cũng chưa theo kịp được với tình hình thực tế. Và cái không theo kịp này nó ở cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm và thậm chí kể cả ở cấp trên. Và một cái yếu tố nữa đấy là cái đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán. Ở đây nhiều khi xem đến nó chưa thấu tình đạt lý và thậm chí là nó cũng có những cái vấn đề tiêu cực. Thì đấy là những cái nguyên nhân chính dẫn đến người dân hiện nay là vẫn còn những việc là chưa thật sự tin tưởng vào tòa án.
Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ ngành tòa án mà nói rộng ra trong hoạt động tư pháp, lập pháp, hành pháp đều được quyết định bởi chất lượng nhân sự. Do đó, để tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, cốt lõi là chất lượng thẩm phán, năng lực, trình độ và phẩm chất con người. Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 tháng sau khi xin lùi thời gian thông qua dự thảo lần 1, Hà Nội đang lấy ý kiến vào lần 2 vào dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ cho hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Chỉ tiêu đưa ra tối thiểu là 15m² một người khu vực nội thành, 8m² một người khu vực ngoại thành thì mới được xem xét đăng ký thường trú. Chính sách này lập tức gây nhiều chú ý trái chiều. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Anh Đỗ Văn Hiếu quê ở Hưng Yên đang làm nhân viên văn phòng, còn vợ anh làm giáo viên mầm non. Với đồng lương eo hẹp, vợ chồng anh đã thuê phòng trọ gần 20m² và sinh sống ổn định tại quận Hai Bà Trưng gần 2 năm nay. Anh Hiếu cho biết, với dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú mà thành phố Hà Nội đưa ra là 15m² một người, thì gia đình anh sẽ rất khó để đăng ký thường trú. Trong khi đứa con lớn của anh đã hơn 4 tuổi, nếu không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, thì việc xin học trường công lập sẽ rất khó khăn.
Có 4 người mà thuê một căn hộ khoảng tầm 60m² thì thật sự rất khó để có thể là an cư lập nghiệp được. Chi phí một căn như vậy rất khó khăn cho vợ chồng trẻ như bọn tôi. Vậy thì là theo tôi thì lên xem xét lại.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm, dân số Hà Nội tăng hơn 200.000 người, trong đó 1/3 là dân nhập cư. Tính đến cuối năm 2022, mật độ dân số trung bình của Hà Nội là 2.398 người 1km², cao gấp 8,2 lần so với cả nước. Việc đưa ra chính sách giúp hạn chế số lượng nhập cư, đảm bảo chất lượng sống cho người dân thủ đô là cần thiết. Tuy nhiên, quy định diện tích thuê nhà đến 15m² đối với quận nội thành để hạn chế nhập hộ khẩu có thực sự giảm được áp lực nhập cư về Hà Nội hay không là một vấn đề lớn đang đặt ra. Theo quy định hiện hành tại thông tư 09/2021 của Bộ Xây dựng, không quy định về tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với phòng ở, nhất là phòng trọ cho thuê. Trong khi hiện nay, những khu nhà trọ hoặc là chung cư mini cho thuê được xây dựng tự phát, trên giấy tờ sổ đỏ của chủ hộ gần như chỉ có thông tin về diện tích thửa đất và tổng thể. Việc xác định diện tích chính xác từng phòng trên giấy tờ để làm căn cứ cấp thường trú đối với những nhà cho thuê tự phát là rất khó khăn. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng
tiêu chí về 15m² chỉ là một thôi. Làm thế nào đấy để mà duy trì được cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra, nhưng nó phải đi vào thực tiễn. Có mật độ dân cư liên quan đến nhà ở và liên quan nhà ở liên quan đến cái tiêu chuẩn sử dụng nhà ở. Thế mà chúng ta cứ bỏ rơi cái chuyện này ra để chúng ta muốn là nó rất thấp để mọi người có thể được. Thế chúng ta đi mất đi một cái quản lý đô thị an sinh xã hội rồi môi trường xã hội.
Luật sư Phạm Thanh Bình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đặt vấn đề, nếu một người đứng tên thuê nhà với diện tích khoảng 20m², thậm chí là 30m², nhưng đưa vợ con đến ở thì sẽ kiểm soát như thế nào? Cán bộ tư pháp sẽ căn cứ vào hợp đồng thuê nhà hay đi đến từng hộ để kiểm tra? Nếu người đi thuê nhà đủ diện tích theo quy định để được đăng ký thường trú, rồi chuyển sang thuê phòng nhỏ hơn thì sẽ như thế nào? Với nhiều vấn đề đặt ra, việc quy định diện tích tối thiểu để được đăng ký thường trú cần cân nhắc kỹ để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và không phát sinh tiêu cực trong quá trình thực thi. Luật sư Phạm Thanh Bình phân tích.
Nếu cái quy định được thông qua, người đi thuê nhà với người chủ nhà là sẽ phải xuất trình tài liệu hoặc là cái văn bản nào đó để nó chứng tỏ rằng diện tích mà cho thuê ấy nó đáp ứng được cái quy định của thành phố. Thế thì nó sẽ đẻ ra một cái trường hợp là phải có một cái lực lượng để đi làm cái việc thẩm định. Thứ nhất là nó sẽ lại cồng kềnh ra cho cái bộ máy hành chính của chúng ta vốn đã đang cồng kềnh rồi. Và thứ hai là nó sẽ lại sử dụng tiêu tốn một cái khoản ngân sách đáng kể.
Theo dự kiến, luật nhà ở sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp cuối năm nay và sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Khi sửa đổi luật nhà ở, sẽ đưa ra những quy định mức diện tích sàn tối thiểu. Theo ý kiến của một số chuyên gia, Hà Nội và một số địa phương khác có nên chờ luật nhà ở sửa đổi được thông qua mới ban hành nghị quyết để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất hay không? Trong trường hợp thành phố Hà Nội cần phải ban hành nghị quyết ngay, thì mức quy định diện tích tối thiểu khu vực nội thành như vậy là quá cao. Vì vậy, thành phố cần cân nhắc kỹ trước khi đưa vào nghị quyết để tránh tình trạng phải sửa đi sửa lại nhiều lần.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.